Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 127. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho gia đình, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Và cái điểm là điều mà chúng ta nghĩ mình phải làm và cái điều của Chúa đòi hỏi mình nó thường hay khác biệt lắm, và chúng ta đo lường khác nhau. Vì thế chúng ta cần đến với lời của Chúa để có thể đo lường đúng theo ý của Chúa muốn dạy chúng ta. Mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi muốn nói một điều hết sức là quan trọng mà anh chị em nhớ ghi nhận điều này. Đó là chúng ta không đang nói về vấn đề đạo đức. Dĩ nhiên vấn đề vâng phục tôn kính cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ là vấn đề đạo đức. Nhưng đây không phải là cái vấn đề mà chúng ta đang nói đến. Chúng ta đang nói đến trong chiều hướng của sách Ê-phê-sô này đang dạy cho chúng ta là một cuộc đời ở dưới sự thống trị của Đức Thánh Linh. Một cuộc đời được đầy dạy Đức Thánh Linh. Cả hai điều đó mặc dù nó sẽ bày tỏ ra, nhưng mà cái chủ điểm mà Phaolô đang dạy là đây là cái điểm để đo lường sự hoạt động và sự chủ động của Thánh Linh ở trong đời sống. Tại vì cái điểm mà chúng ta cần so sánh là như thế này. Bởi vì sự hiếu kính cha mẹ là một cái luật mà Chúa đặt trong lòng của tất cả mọi người. Tất cả những người sinh ra ở trong sự mặc khải phổ thông, Chúa đặt luật pháp lương tâm và luật pháp của luật của Chúa vào trong tấm lòng của mỗi con người được sanh ra. Nó là cái chuyện tự nhiên, mình sanh ra mình biết. Tất cả mọi nước, mọi dân, tất cả mọi tôn giáo đều dạy cái vấn đề là phải hiếu kính cha mẹ. Người Á Đông của chúng ta thì hiểu biết điều này, sự hiếu kính cha mẹ. Đạo Khổng là căn bản trên sự hiếu kính cha mẹ. Người Việt Nam vấn đề thờ kính cha mẹ nó trở thành ra một cái tôn giáo là thờ ông bà luôn. Là vì sao? Vì nó là vấn đề hết sức là quan trọng mà con người hiểu cái chuyện đó và họ thực hiện chuyện đó. Mà không phải chỉ là người Á Đông thôi, cả thế giới cũng dạy điều này, người La Mã cũng dạy điều này, tất cả những triết lý gia họ đều dạy hết. Vì sao? Nó là một cái phần của tất cả những cái điểm mà Chúa ban cho, nó là cái hệ thống thứ tự của con người sống. Nhưng mà đó không phải là điểm mà Phaolô đang chú ý tới. Bởi vì Phaolô không muốn chỉ nói là chúng ta nên sống một cuộc đời đạo đức, Bởi vì đó không phải là điều mà Kinh Thánh đang dạy ở đây. Vì nếu chúng ta sống cuộc đời đạo đức, hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, làm tất cả những điều mà chúng ta có thể học biết trong đạo đức, mà chính vì những điều đó mà trở nên bị đoán phạt. Vì sao? Vì chúng ta sẽ làm những điều đó ở ngoài sự hiểu biết Đức Chúa Trời, ở ngoài công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và ở ngoài trung tâm điểm liên hệ với Đức Chúa Trời. Những người có thể rất hiếu thảo với cha mẹ mà không cần biết Chúa. Những người có thể sống cuộc đời đúng theo cái ý nghĩa của Khổng giáo, liên hệ với cha mẹ mà không quan tâm gì tới chuyện của Thánh Linh hay là chuyện thờ phượng Chúa. Và vì thế càng đi con đường đó bao nhiêu càng xa Chúa bấy nhiêu. Điểm tôi muốn nói hôm nay đó là chúng ta cần chú ý, bởi vì chúng ta thường cũng dễ đi con đường này lắm chứ phải không? Chẳng hạn như chúng ta dạy con cái, con phải nghe lời cha mẹ, thì chúng ta nương dựa trên cái căn bản nào để dạy? Luân lý, đạo đức. Chúng ta chưa tới cái chỗ là phải dạy con cái là con phải kính sợ Chúa, con phải yêu mến Chúa, lòng con phải đi theo Chúa. Tự nơi đó cái sự hiếu thảo cha mẹ nó sẽ tới. Mình vẫn dạy nhưng mà dạy trên cái căn bản giống như người ngoài dạy như vậy. Và khi chúng ta đo lường chẳng hạn như đời sống của chúng ta theo Chúa, có bao giờ anh chị em thực sự cầu nguyện thiết tha rằng để đời sống của con liên hệ với con với cha mẹ được làm đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa, hay là có những vấn đề tới cầu nguyện để Chúa giải quyết giống như mọi người khác thôi? Thành ra ở bên dưới đó chúng ta muốn đứng lại một chỗ, đó là Phaolô đang nói rằng cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được thay đổi không giống như những người ở ngoài Chúa nữa. Vậy này là điều tôi nói với điều tôi nhân danh Chúa mà dạy anh em chớ nên ăn ở như người ngoài đạo nữa. Câu số 17. Người ngoại đạo ăn ở đạo đức hay là hiếu thảo với cha mẹ không có nghĩa là mình không có ăn ở như vậy nữa, nhưng mà cái căn bản của mình không có giống như vậy nữa. Đoạn số 4 là chúng ta là được thay đổi cái đời sống, bỏ người cũ, đem những người mới vào. Chúng ta coi đoạn số 5 là trở nên kẻ bắt chước Chúa như là con cái rất yêu dấu của Ngài. Chúng ta là con cái của sự sáng chứ không phải của sự tối. Và trong câu 18 thì chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Từ nơi Đức Thánh Linh đó chúng ta có đời sống của sự thờ phượng, của sự vui mừng, của sự vâng phục. Cho nên ở trong cái đời sống thay đổi tận bên trong đó, cái vấn đề hiếu thảo cha mẹ, vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ, nó trở nên cái bông trái, chứ không phải nó trở thành cái chuyện chúng ta làm bên ngoài. Cho nên chúng ta cần thiết lập điều đó cho chính mình để hiểu trong cái sự liên hệ của mình với cha mẹ mình, và chính mình hiểu để có thể dạy con cái ở trong cái sự liên hệ của chúng nó đối với chúng ta. Chúng ta phải hiểu điều quan trọng, đây không phải chuyện đạo đức. Tại vì nếu mà muốn đạo đức thì tôi cũng không cần mấy câu này, phải không? Tôi có thể dạy cái câu cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trong đường con hư. Tôi vẫn có thể dạy ra những cái điều cần làm được. Tôi có thể nói rằng công gia như núi Thái Sơn, vẫn có thể những bài học mà chúng ta đem về để học được. Nhưng mà nó không có làm cái gì thay đổi, nó không có làm cái gì đụng tới chỗ mà liên hệ với Chúa, hiểu biết sự tội lỗi căn bản ở trong đời sống của mình mà phải được bắt phục bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Bởi vì như chúng ta đã học lần trước, là sự liên hệ của vợ chồng được bày tỏ ra ở chỗ là ân điển Chúa chinh phục ở nơi trọng tâm tội lỗi phát động ra. Tội lỗi phát động ra trong sự liên hệ của vợ chồng đó với người vợ, trở nên người nắm lấy quyền lãnh đạo, tìm cách để mà lèo lái sự liên hệ đó giống như Eva. Thì ở trong sự chiến thắng mạnh mẽ của ân điển, sự thay đổi của tấm lòng thì sao? Người vợ thì sao? Sẽ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu, vợ khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Bước đi cái con đường của sự chiến thắng của ân sủng Chúa. Người chồng ở nơi cái chỗ mà sẽ không còn yêu vợ nữa như là Chúa sáng tạo trong lòng, mà sẽ cai trị vợ để mà bắt vợ hầu việc cái nhu cầu của mình. Thì ở đây thì sao? Hãy yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Chỗ của ân sủng Chúa thắng hơn cái căn bản của tội lỗi ở trong đời sống. Đó là công việc mà Chúa làm. Thì ở trong sự hiếu thảo cũng vậy. Anh chị em dỡ ra ở trong Roma đoạn số 1 để thiết lập vấn đề là khi tội lỗi bùng nổ lên ở trong xã hội, một trong đời sống, thì cái chỗ bùng nổ rõ ràng sẽ bày tỏ ở trong sự liên hệ với cha mẹ. Roma đoạn số 1 bắt đầu từ câu 18 thì Chúa nói rằng cơn giận của Đức Chúa Trời bày tỏ ra nghịch với mọi sự không tin kính. Thì sau đó kể ra những cái sự không tin kính này, nó bày tỏ ra trong nhiều cách, tới nỗi như là
đồng tính luyến ái,
tới những cái chuyện điên dại. Rồi từ câu số 28 thì ông viết như thế này: tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, và không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, tất cả những sự không vâng lời cha mẹ nó nằm ngay ở trong trung tâm điểm của tội lỗi, khi mà Chúa nói rằng Chúa phó luôn cho công việc của tội lỗi để nó phát triển theo chiều hướng của nó. Khi người ta đã không nhận biết Chúa mà bỏ Chúa mà đi con đường của mình, thì Chúa nói muốn đi con đường đó thì đi đi đó. Thì trong cái con đường đó sẽ bày tỏ ra sự bất tuân cha mẹ, bất hiếu cha mẹ. Và một chỗ nữa, khi Phaolô viết cho Timôthê trong sách Timôthê nhì đoạn số 3, ông nói là con hãy cẩn thận trong chức vụ của con, vì ông nói ở trong đó như thế này: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu, rồi sao nữa, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, tất cả những điều đó. Con hãy biết rằng khi mà tội lỗi mà được phát ra trong cái chỗ người ta từ khước lời lẽ thật, thì trong đó có sự bày tỏ của sự chống nghịch cha mẹ. Thế nên khi chúng ta hiểu điều đó thì không phải là khi tôi có vấn đề với cha mẹ hay là con cái nó có vấn đề với mình thì mình nói ô, nó là chuyện cư xử. Dĩ nhiên nó ra cái phần cư xử, nhưng mà cái cư xử nó ra từ cái tấm lòng. Chúng ta là cha mẹ rất là dễ chỉ để sửa đổi cái cư xử bên ngoài mà quên rằng cái lòng con cái phải được thay đổi. Chúng ta là con cái với cha mẹ nhiều khi cũng chỉ sửa đổi vấn đề cư xử bên ngoài với cha mẹ mà quên rằng tấm lòng của chúng ta phải được chinh phục với ân sủng Chúa, thì công việc này nó mới được bày tỏ như là Chúa muốn. Tôi muốn chúng ta hiểu điều đó để chúng ta chỉ không có ghi học được vài điều về thực hành. Dĩ nhiên có điều đó, nhưng mà thực hành ở trong ân sủng của Chúa và sự khuấy động của Đức Thánh Linh là điểm mà chúng ta đã học, là chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghe lời Chúa liền, để lòng đầy dẫy lời của Chúa, hiểu đâu, thấy đâu, làm đó, vâng phục liền, thì bông trái này nó mới bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Bày tỏ trong ba điều mà tôi muốn thấy ở trong phần này. Yêu kính cha mẹ, thứ nhất là yêu kính trong hành động, thứ hai là yêu kính trong thái độ, và thứ ba là yêu kính trong đức tin. Yêu kính trong hành động, yêu kính trong thái độ, thứ ba yêu kính trong đức tin. Khi chúng ta đi con đường này rồi thì chúng ta biết rằng đây là bông trái mà Thánh Linh bày tỏ ra, phát triển ra, như là trong câu số 21 bắt đầu: hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sự vâng phục đó được bày tỏ trong gia đình giữa vợ với chồng, và sự vâng phục đó bày tỏ ra giữa con cái với cha mẹ. Hỡi cái làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vấn đề đầu tiên chúng ta nói là yêu kính trong hành động. Câu tôi nói yêu kính trong hành động là để chúng ta biết rằng đây, sự yêu kính nó không phải chỉ là một cái tư tưởng mà thôi, nó là chuyện chúng ta làm. Vâng phục là một hành động. Vâng phục là một hành động. Dưới đó có mấy phần tôi muốn bắt đầu tổng quát một tí xíu rồi đi vào chi tiết. Thì có hai điều mà chúng ta cần học ở đây khi mà chúng ta yêu kính trong hành động với cha mẹ. Thì thứ nhất là chúng ta sống gần gũi cha mẹ. Sống gần gũi cha mẹ. Thứ hai, chúng ta sống vâng phục cha mẹ. Sống vâng phục cha mẹ. Yêu kính trong hành động là sống gần gũi với cha mẹ. Thứ hai là sống vâng phục cha mẹ. Cái chữ gần gũi cha mẹ ra từ chữ rất là đơn giản là hỡi kẻ làm con cái. Chữ hỡi kẻ làm con cái này là chữ rất là tổng quát. Những người được sanh ra làm con, đó là tất cả chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta được sanh ra làm con, chữ đó mặc dầu nó tổng quát, nắm lấy tất cả mọi người, nhưng mà nó là cái chữ hết sức đặc thù cho mỗi cá nhân, phải không? Tại vì mỗi chúng ta được sanh ra bởi cha mẹ của mình, chứ không phải cha mẹ của mấy người khác trừ anh em mình thôi, phải không? Sự liên hệ của con cái với cha mẹ là một sự liên hệ rất là đặc thù, đặc biệt, được ban cho chính mình mà thôi với cha mẹ mình. Cho nên khi mà kêu gọi rằng hỡi kẻ làm con cái, thì kêu gọi rằng tôi không phải là đi ra rồi ai làm cha mẹ tôi cũng thương hết. Dĩ nhiên có cái vấn đề đó, thương tất cả mọi người. Nhưng mà cái chuyện hiếu thảo, cái vấn đề của chúng tôi, cái sự liên hệ đó, đặc biệt giữa tôi và mẹ tôi, giữa tôi và cha tôi, giữa tôi và sự ban cho của Chúa ở trong cái sự liên hệ gia đình. Thì tôi bắt đầu bằng chữ là phải biết cha mẹ, sống gần gũi với cha mẹ, ở trong cái nghĩa là biết cha mẹ, biết cha mẹ. Tại vì để mà có thể tôn kính, để có thể như mình học ở đây, để mà có thể yêu thương, để có thể phụng dưỡng, thì vấn đề là phải biết cha mẹ. Biết cha mẹ ở trong cái sự liên hệ riêng tư với mình. Tại vì thực sự đó là chúng ta cũng ít biết cha mẹ mình lắm. Mình biết có cha có mẹ nhưng mà không biết cha mẹ là sao, hay là sự liên hệ đời sống của cha mẹ như thế nào, lớn lên làm sao, Chúa làm gì trong đời sống đó, đức tin xảy ra như thế nào, tất cả mọi điều mà Chúa khuấy động trong đời sống cha mẹ, thường thường con cái không biết và thường ra cũng không thèm biết. Biết sao là có người lo cho mình, nuôi mình, ăn mình lớn lên, rồi tới hôm lớn lên mình đi, lâu lâu thì gửi cạc về rồi gọi điện thoại, nhưng mà cha mẹ là ai, cha mẹ sống như thế nào, đời sống chúng ta không biết đâu. Cho nên chúng ta phải trở lại đó để mà hiểu biết điều này. Có một cái chỗ song song mà tôi muốn nối kết là khi Chúa nói chúng ta tin Chúa mà sống trong sự liên hệ với Chúa, thì Chúa cũng dùng chữ là phải biết Chúa. Sự liên hệ ra từ cái chữ hiểu biết. Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu số 3, khi Chúa định nghĩa sự hiểu biết Chúa thì Chúa định nghĩa như thế này: và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Giêsu Christ là Đức Cha sai đến. Nó không dính líu gì tới vấn đề của mình với cha mẹ, trừ ra là cái sự liên hệ cũng phải được định nghĩa là mình biết cha mẹ của mình. Mình biết cha mẹ không? Một điểm rất là dễ thấy là con cái ít biết cha mẹ, và điểm nữa là con cái ít để thì giờ để mà biết cha mẹ. Là mình không có cố gắng nhiều lắm để biết cha mẹ mình. Tôi nói điều đó cũng là của tôi nữa, tại vì tôi cũng có mẹ rồi, tôi có 5 đứa con. Ở trong chỗ liên hệ đó tôi thấy rằng là mình cũng có nhiều cố gắng gì để biết mẹ của mình. Con cái nó cũng có cố gắng gì để biết mình. Ở trong chỗ là sanh ra dính vậy thôi, nhưng mà không có cái chỗ để mà nối kết một cách thâm sâu. Cho nên con cái thường hết sức là ích kỷ trong vấn đề liên hệ với cha mẹ. Không biết cha mẹ cũng cần biết cha mẹ, và ít khi tới cái chỗ hết sức là gần gũi với cha mẹ. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 17 câu số 6 thì dùng cái câu này: Mão triều thiên của ông già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Mà mình không biết cha mẹ thì không có hãnh diện nổi đâu. Không biết gì hết đó thì hãnh diện chỉ nói sơ sài là cha mẹ thương tôi, cha mẹ giúp đỡ tôi này kia. Nhưng mà cái lòng để biết cha mẹ là điều nối kết đầu tiên. Nên tôi chỉ muốn ra từ chữ là hỡi những kẻ làm con cái, có một cái chỗ liên hệ Chúa thiết lập, và chỗ liên hệ đó đặc thù với chúng ta, và chúng ta cần phải phát triển điều đó. Đồng thời chúng ta cũng phải dạy con, ở đây mình có con cái lớn, mình phải dạy con để nó biết mình, để nó có thể bước vào trong cái sự liên hệ đó, mà nó có thể sống động ở trong con đường mà nó phải đi để vâng phục cha mẹ, để có thể có một sự nối kết thâm sâu ở nơi đó. Người chữ ở đây mà nhấn mạnh là chữ vâng phục. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Chữ là cha mẹ của mình đó ha, là điểm quan trọng. Chứ không phải là chỉ vâng lời cha mẹ của ai, mà cha mẹ của mình. Và đây là trong Chúa. Chữ vâng phục tiếng Việt mình cũng rất là hay. Nó cũng song song với nguyên bản nữa. Chữ vâng phục của mình thì có hai chữ ghép là chữ vâng lời và chữ phục tòng. Vâng lời là nghe cái lời, và chữ phục tòng là đặt mình ở dưới thẩm quyền của cái lời đó. Thì trong nguyên bản là cũng có chữ ghép là ở dưới và cái chữ lắng nghe. Nghe thứ nhất là phải lắng nghe, mà không có nghe tức là không có cái sự liên hệ này. Phải lắng nghe, mà lắng nghe với một cái thái độ đúng, đó là thái độ đặt mình ở dưới cái lời mình nghe, là tôn trọng cái lời đó, sẵn sàng để nghe lời đó. Và đó là điều quan trọng cho chúng ta là con cái. Nhưng mà chúng ta là cha mẹ ở đây phần lớn thì cũng phải dạy con cái điều đó. Tại vì nếu chúng ta không dạy con cái biết lắng nghe, và lắng nghe với cái thái độ đúng, thì chúng nó sẽ chẳng thể nào mà vâng phục nghe lời được. Điểm thứ hai là đây chúng nó là trong Chúa. Hãy cho làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa. Nghĩa là sự vâng phục cha mẹ này nó nằm ở trong cái môi trường của sự vâng phục Chúa. Thể người vâng phục cha mẹ thì người đó đứng ở trong cái con đường của sự vâng phục Chúa mà họ đang tiếp tục để đi. Nghĩa là bởi vì mình vâng phục Chúa cho nên một phần của sự vâng phục Chúa vâng phục cha mẹ. Mà nhiều khi mình tách hai cái điều đó ra. Lát nữa chúng ta sẽ thấy lúc mà Chúa trách dân sự Chúa, mình tách hai điều đó ra. Vâng phục cha mẹ với vâng phục Chúa trong đầu óc mình nó khác. Hầu việc Chúa rồi liên hệ với cha mẹ khác. Sự gãy đổ của mình với cha mẹ đôi khi nó còn đó, và mình cứ tiếp tục đi con đường kia. Ở đây Chúa nói là sự vâng phục này nó làm một. Ở trong sự vâng phục cha mẹ nó nằm ở trong cái sự vâng phục Chúa. Cho nên một người vâng phục Chúa ở trong Chúa thì sẽ bày tỏ ra sự vâng phục cha mẹ. Dễ hiểu cho chúng ta. Chúng ta muốn thiết lập vài cái điểm nối kết đầu tiên. Thứ nhất là Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề vâng phục cha mẹ. Không có giờ để nói ra, nhưng mà tôi muốn trình bày nối kết hai câu ở trong Châm Ngôn ở đây. Thứ nhất là Châm Ngôn đồng 1 câu 8, câu 9. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Rồi trong đoạn số 6 cũng tương tự đó, nhưng mà nói thêm một vài ý ở đây, câu 20 tới câu số 23. Rằng hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con, lúc con ngủ nó gìn giữ con, và lúc con thức dậy thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, sự khuyên dạy là con đường của sự sống. Ở đây nói về một cái điểm mà vấn đề nghe lời cha mẹ trở thành một chuyện mà người khác biết, người ta thấy. Giống như là mình trang điểm vậy. Ở đây phần lớn chúng ta trang điểm chứ ha. Không nói tới mấy ông, có một số. Mấy ông chắc cũng bắt đầu trang điểm rồi, nhưng mà nói mấy bà thôi. Trang điểm để làm gì? Làm đẹp hơn. Đã đẹp rồi thiệt đó, nhưng mà muốn làm đẹp hơn, phải không? Làm cho nó nổi lên những sự đẹp mà Chúa đã ban cho. Thì ở đây đó, Kinh Thánh nói là khi nhìn vào cái cuộc đời đó, thái độ của mình với cha mẹ, sự lắng nghe, sự vâng phục, nó được bày tỏ ra, nó bộc nổi lên mà người ta có thể nhìn biết được cuộc đời của người đó. Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Con cái mà vâng lời cha mẹ nó khác với con cái hỗn hào lắm, thấy biết liền, đụng tới biết liền. Con đừng lâu dài là ở chỗ đó nữa. Tôi tưởng có một chỗ mà chúng ta cần chiêm ngưỡng, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Christ của chúng ta ở trong Luca đoạn số 2. Chúng ta không biết gì nhiều về đời sống của Chúa lúc còn thơ ấu. Chúng ta chỉ biết Chúa sinh ra lúc 8 ngày.
Được làm lễ cắt bì.
Lúc 12 tuổi Chúa ở đền thờ. Rồi tới lúc 30 tuổi hơn thì Chúa làm chức vụ. Không biết gì nhiều về thời điểm của Chúa từ lúc Chúa lớn lên. 12 tuổi rồi lên thiếu niên, rồi lên thanh niên, rồi lên người trưởng thành, có công việc làm thợ mộc chẳng hạn. Chúng ta không biết gì hết trừ ra một cái câu mà tóm tắt nguyên cả cái cuộc đời của Chúa trong thời gian đó. Luca đoạn số 2 câu 51-52. Sau khi 12 tuổi thì tóm tắt lại nguyên cái thời điểm từ 12 tuổi tới lúc Chúa làm chức vụ thì câu này. Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Ngài chịu lụy cha mẹ, tóm tắt nguyên cuộc đời của Chúa lớn lên.
Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận và suy nghĩ.
Đó là chỗ là nếu mà tóm tắt hết tất cả cái sự phát triển bày tỏ ra của Đức Giêsu Christ ở trong đời sống đó, tóm tắt lại nguyên cái thời điểm từ 12 tuổi tới lúc Chúa làm chức vụ, thì chữ tóm tắt lại là đây là cái mực thước mà Chúa bày tỏ ra Chúa chịu lụy cha mẹ. Mình tưởng tượng coi, Chúa là Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện ở với hai người tội nhân. Mình nghe lời cha mẹ nhiều khi mình thấy cũng nhiều cái không nghe được, cũng bất công, cũng nhiều chuyện. Chúa toàn thánh toàn thiện ở với hai người tội lỗi. Và ở đây sao? Đời sống của Chúa bày tỏ ra một cái nguyên tắc, đó là Ngài chịu lụy. Chữ Việt Nam hay ha? Chịu lụy. Trong đó nó có gánh nặng, nó có khổ đau, chứ nó không có sung sướng gì. Nó có cái chỗ phải được kềm kẹp ở trong đó. Nhưng mà Chúa chịu điều đó, lụy điều đó với cha mẹ mình. Cho nên ở giữa thời điểm của chúng ta mà cả thế giới này nó là
giải phóng trẻ nhỏ để cho chúng nó tự do lớn lên, không bị kìm kẹp hay bắt buộc.
Mình phải đem con cái và cả cái sự huấn luyện gia đình của mình ở cái chỗ là con cái phải chịu lụy cha mẹ. Con cái phải hiểu cái vấn đề, đây là con đường mà Chúa dẫn nó đi. Rất nhiều ở trong Kinh Thánh nói về cái tai nạn, cái tai họa, cái khó khăn của cuộc đời mà không vâng phục cha mẹ. Tôi chỉ muốn đọc một hai câu ở đây. Anh chị em dỡ ra trong Phục Cần Lục Lệ Ký đoạn số 21. Câu số 18 tới câu 21. Ở đây nói như thế này: khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: này, con chúng tôi khó dạy và bội nghịch và không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say xưa. Bây giờ chúng dân thành sẽ ném đá nó cho chết. Như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó mà bắt sợ. Chúng ta đi con đường này chắc không còn nít nữa. Mình cảm ơn Chúa là bây giờ có sự tha thứ của thập tự giá Chúa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đây là thái độ của Chúa vẫn còn với sự bất tuân, bất phục của con cái với cha mẹ. Chúa nói cái sự ác này phải bị trừ đi. Mà chúng ta nhiều khi du di mấy cái chuyện đó, Chúa nói không được. Xuất Ê-díp-tô tôi ký đoạn 21 câu 15: kẻ nào đánh cha mẹ thì sẽ bị xử tử, kẻ nào mắng cha mẹ thì sẽ bị xử tử. Câu ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9 cũng vậy: khi một người nào chửi mắng cha mẹ thì phải bị xử tử. Có biết đây có ai chửi mắng cha mẹ không? Có lẽ không rõ ra mặt, nhưng mà vô phòng đóng cửa lẩm bẩm trong miệng, lẩm bẩm trong lòng, có nhiều chỗ lắm. Tôi nói cái vấn đề đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.